Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình BND TV băng tần 87.3, phát sóng lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trư tôn đức tăng ni và quý vị khán thính giả. Kính chào quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, về chủ Quy Sinh Tự thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy hiện trì trụ trì Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu sư cô Thiên Nữ Hiền Ấn chú xứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay của chúng con cũng gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là pháp đàn. Tin Phật sự: ba tuần thiền thất mùa hè tại Lư Sơn Tự, thời gian vào ngày 16 tháng 6 cho đến hết ngày 7 tháng 7 năm 2018. Địa chỉ 7509 Moody Drive, thuộc thành phố Rosebud, California, mã số 91770. Kính thưa đại chúng, thiền là một cuộc du hành qua tĩnh mịch có thể giúp chúng ta hồi phục sự thăng bằng của thân thể, lý trí, tình cảm và cả tâm linh nữa. Trong quá trình tu tập này, chúng ta sẽ dần dần khai mở được trí tuệ vốn sẵn có, khám phá nơi trú ẩn bí mật của tự tâm và phát triển sự an lạc sâu xa này. Chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 2 giờ 30 sáng cho đến 12 giờ đêm, tọa thiền 1 giờ và đi nhiễu 20 phút, rồi lại trở lại tọa thiền 1 giờ. Trong ngày có tổng cộng đến 14 thời tọa thiền, buổi tối lại có thêm thời giảng pháp của Pháp Sư Thích Minh Hóa. Chương trình thiền thất rất gắt gao, là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Thiền Tông. Kinh điển có nói rằng, nếu có thể ngồi thiền mà không khởi một tư tưởng nào trong chốc lát thôi, thì sẽ tạo ra phước đức nhiều hơn cả cúng dường bảo tháp tự xây bằng thất bảo, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, trân châu và mã não, nhiều hơn cát sông Hồng. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham dự tu luyện theo thời khóa biểu, ngày càng nhiều càng tốt, để ghi danh xin tham dự một ngày, hai ngày hoặc chọn khóa, xin liên lòng liên lạc số 626-280-8801. Lưu ý, tất cả sinh hoạt đều miễn phí. Dạ, mô Phật. Chưa cô, sinh hoạt miễn phí như vậy thì chi phí đâu hả cô? Chùa lo hết hả cô hả?
Dạ vâng, thì mọi thứ là chùa đều lo hết.
Dạ, cái này là có ăn ngủ nghỉ hay thế nào hả thưa cô hả? Hoặc là ở lại chùa, tại vì tới lúc mà 3 tuần lễ lại.
Vâng, thì thật ra là ở chùa thì cũng có chỗ dành cho những người ở xa tới, nhưng mà tại vì chùa cũng nhỏ lắm, chỗ không có nhiều, nên mà quý vị có muốn tới ở mà muốn ở lâu đó thì nên liên lạc trước với chùa, tại vì những cái người nào đăng ký trước thì mình sẽ dành chỗ cho họ trước.
Vâng. Thưa cô, là kỳ lần này là có những vị từ ngoại quốc về tham dự không ạ?
Vâng, có các vị tăng, các vị hòa thượng ở bên Hàn Quốc có qua. Rồi có một số các Phật tử từ Canada, từ những cái tiểu bang khác cũng bay qua để tham dự.
Một Phật là các tỳ kheo, các tăng đoàn sẽ qua đây giữ luôn trong cái khóa thiền thất này.
Vâng.
Của Quy Sơn Tự, Lưu Sơn Tự.
Vâng, thì tại vì đợt vừa rồi là thầy có qua bên Hàn Quốc để mà tổ chức cái khóa thiền thất ở bên đó. Yeah. Thầy có tổ chức ở bên Seoul với lại bên đảo Jeju. Yeah. Thì họ thấy cái pháp tu thiền của thầy họ rất là thích, nên họ muốn qua đây để mà thực tập thêm.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Cho con hỏi ngài hiền trì. Dạ thưa ngài hiền trì, vừa rồi thì ngài qua thêm khóa tu của bên Đại Hàn đó, thì có gì không thì ngài cho chúng con biết sự lợi lạc khi ngài qua bên đó.
Dạ, tôi thấy rất là ích lợi cho riêng cá nhân tôi, học rất là nhiều cách người ta tu. Thì cái nói chung là tất cả sinh hoạt văn hóa họ đó, rồi nhất là quan trọng nhất là cách họ tu, họ rất là tinh tấn, cư sĩ cũng vậy, nó làm nó kích thích mình càng muốn là tu tinh tấn hơn. Thì người ta cư sĩ mà người ta tu như vậy, và các chùa thì họ thấy cái pháp của thầy đây họ rất thích, nên kỳ này sẽ có một ông trụ trì và một cô trụ trì qua
một để tham gia. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Dạ thưa pháp sư, thì pháp sư cho chúng con được nhận định là cái sự tiếp thu của bên Phật tử Hàn Quốc như thế nào ạ?
Tiếp thu là sao?
Về cái học hỏi của cái khóa tu thì tất cả cái ngày bên đó.
Họ rất là tinh tấn, tại vì họ tu rất tinh tấn mà họ rất là thích tu. Không biết tại sao cái rất nhiều người trẻ mà họ tới nhập cái thiền thất mà tham dự thiền thất mà tu hành rất là tinh tấn, tu từ sáng tới tối luôn. Mà thầy không hiểu tại sao nhiều người như vậy, chẳng hạn xứ Mỹ này á, ít người được như vậy. Chẳng hạn như người Việt Nam mình, là Việt Nam ít người tới dám tới lắm, tại vì ai cũng nói là thiền quá gắt gao. Thiệt ra là mà ngược lại người Đà Hàn người ta rất là thích, tới ta không có sợ. Nhiều người không phải riêng người Đà Hàn không, mà người ngoại quốc bên kia cũng tới tham dự nữa, mà họ càng khó họ càng thích.
Okay, rồi có mấy người Canada, da trắng Canada theo chúng tôi tu đó luôn, họ tới họ tu mấy một nam hai nữ còn trẻ. Với cái này có một cái hay rất là hay là cái sư cô Đà Hàn này 11 năm rồi, cô tự trồng rẫy lấy sinh hoạt lấy thôi. Thì cô nghe cái pháp này hay, cô tham dự cái khóa với chúng tôi, thì cô muốn theo thầy để học. Bây giờ cô không có giấy tờ, cô xin giấy du lịch cô qua thôi.
Thì chú Thiện Giang biết là đại khái là bên đó là họ cũng rất là thích cái khóa tu của thầy, tại vì nghe nói về thiền quy ngưỡng mà. Nên không những chỉ có những cái vị tăng ni đâu, nhưng mà trong tương lai cũng có những cái người Phật tử họ cũng muốn tới để mà họ qua họ được xin được học theo cái pháp của thầy.
Bồ Phật, thưa cô cho con hỏi là cô tu thầy hiện trì sư cô đây tu theo cái pháp môn này, giờ pháp sư thì Vinh Hóa hướng dẫn vậy, có thấy gắt gào không ạ? Mà tại sao gắt gào, như thế nào mới là gắt gào?
Ý chú hỏi là tu trong cái khóa tu nhập thất hay là trong năm tu hành?
Cái khóa tu thì thất này đó, và cái nhiều vị cô trò đó là gắt gào. Cái ngày tu chứ như là không có ngủ nghỉ hay là cái gì, mà con thấy là trong đây cái thời khóa biểu là từ 2 giờ sáng tới 12 giờ khuya. Dạ vâng. Như vậy thì ăn uống hay thế nào, tự động thế nào, tôi phải thầy với cô.
Thật ra là cái thời khóa biểu là như vậy cho những cái người mà nếu như mà họ muốn tiến bộ nhanh thì họ ráng tu theo cái thời khóa biểu thì sẽ gặp được cái kết quả rất là lớn. Còn những người nào mà mới bắt đầu tập tu thì cũng có thời gian cho họ ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều.
Dạ, mô Phật là tự động là tới là dùng không ạ?
Vâng, thì mình có cái thời khóa biểu thì họ cứ theo đúng cái giờ đó mà họ sinh hoạt.
Dạ vâng. Như vậy là trong cái này thì không có thị phi vô, nghĩa là vô một cái là cái việc là vô là cái ngồi tính lưỡi như vậy không? Cái gì là không?
Vâng, với lại tại vì mình cũng có những ví dụ như những cái người mà muốn học thiền mà chưa có biết thiền thì cũng chùa cũng có sắp xếp để mà cho họ cái lớp hướng dẫn căn bản thiền.
Dạ vâng. Căn bản thiền thì cho con xin được hỏi ngài Hiền Trì. Thì ngài Hiền Trì cho chúng con biết là thầy có một cái lời nói gì cho cái Phật tử để kêu gọi là trong cái căn bản thiền đó mình nên chuẩn bị những cái gì không ạ?
Theo tôi thì cái động cơ mà để mình tu thiền ha, tịnh độ như vậy á, là mình sợ cái luân hồi sinh tử mình khổ rồi mình, với lại thứ hai là mình muốn giúp người khác sau này nếu mình khá hơn, thì cái động cơ đó là mình qua hết. Đau đớn hay là buồn ngủ thì nó qua hết. Còn nếu mà mình tu tài tử thì sao cũng được thôi. Nhưng mà theo tôi thấy cái chương trình nó gắt gao, nhưng mà mình không có sợ thiếu ngủ đâu. Tại trong lúc mình ngồi đó tự động nó có những cái gì đó làm cho mình không có mệt. Để vì tôi mê cái này mà tôi xuất gia luôn. Hay dữ lắm. Thứ hai là mình tu vậy có thiện đi thức, có thầy cái bên hướng dẫn. Thành ra tới đâu trật là thầy biết, rồi mình tới đâu thầy biết. Ở ngoài mình coi sách, tôi tu 30 năm mà tôi đâu có gì đâu, không thấy tiến bộ được. Tự mình coi sách là mình tưởng tượng mình tu tầm bậy tầm bạ, mình cũng không biết sao trật sao trúng nữa.
Con được
mà từ hồi tôi theo thầy, giờ tôi thiền thất nó thì bây giờ tôi niệm Phật tôi thấy nó định tâm hơn, dễ niệm Phật hơn. Hả, bước đi là tự động mới niệm, mà trước nó niệm không được. Hả, vừa niệm thì nó lãng tâm ra mà lum hết trơn á. Thành ra hai cái nó kết hợp hay lắm.
Con thấy là hình như là thầy Hiền Trì đã ngồi được nhiều giờ trong lúc là tu luyện thiền đúng không ạ? Vâng, một Phật hay quá. Xin Pháp Sư cho chúng con biết là Pháp Sư có định có chia sẻ gì thêm nữa không ạ? Trước khi chúng con làm cái đề tài kế tiếp.
Có duyên thì mời quý vị tới tham dự. Cái vấn đề này là có bỏ được, tu được bao nhiêu thì lợi ích được bấy nhiêu. đừng có đắn đo, đừng suy nghĩ nhiều quá. Thực sự muốn mà tu luyện thiền đó, ngay cái những người mà có thiền từ lâu rồi đó, thực sự ra là nhiều người Việt Nam tu thiền đó, cái căn bản hơi yếu. Thế nên nhiều khi ngay khi chúng tôi qua đại hàng cũng vậy, giảng về cái thiền của xứ Mỹ này, thì họ ngay những người họ tu đã 10 năm, 20 năm rồi, họ cũng vào cái lớp cơ bản của chúng tôi để mà học lại cái căn bản của pháp, cái phái mình. Họ kiên nhẫn như vậy. Khi mà dạy xong hết căn bản rồi, thấy được căn bản của cái rồi thì họ mới lên cái lớp thường của mình.
Muốn được quả thì chúng ta phải gieo nhân, chứ bây giờ là chúng ta cứ ngồi như cái tiếng Hóa bảo là để cho sung rút thì cứ như không có chi trên đá. Cho nên là chúng ta cũng phải là bỏ cái công sức ra để mà tu luyện. Muốn đốn thì phải đi từ tiện.
Thì cái quý là cái đó, cái phương pháp, cái pháp môn đó. Tại vì cái vị mà tu pháp môn đúng đó thì tiến bộ lẹ hơn nhiều mà đi xa hơn. Nó giản dị như vậy đó.
Cảm ơn quý thầy cô. Và thưa quý thầy cô, thì bây giờ thì giờ chỉ còn có ít phút nữa thôi, thì xin ngưng ngay bây giờ thầy kính cô nhé. Chúng ta bắt đầu qua một cái chương trình tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin bị đồng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Thiên Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình là Pháp Đàn. Pháp Đàn ngày hôm nay chúng con xin cống hiến đến quý vị một mẫu chuyện của nhà Thiên. Mẫu chuyện hôm nay với nhan đề là Phước Huệ Song Tu. Và theo tích truyện được cho biết đó, ngày xưa có một vị tỳ kheo, tuy ngài đã chứng được đạo quả A-la-hán nhưng mà sao mà vẫn bị nghèo khó. Và trong khi đó nhà vua lại có một cái con voi trắng rất mực là nhà vua thương yêu, mà voi này được trang sức bằng bảy báu, tắm thì bằng nước mát, ăn thì lại ăn miếng ngọt, lâu lâu nhà vua thì mới cưới voi đi một lần, cho nên voi chẳng thấy gì là mệt nhọc, tức là cái voi được phước. Có một lần tỳ kheo gặp chú voi mà nói thầm rằng: ta với người đều có lỗi, cả hai đều có lỗi. Tuy ta chứng đắc A-la-hán nhưng vẫn bị nghèo khó. Còn ngươi tuy được vua cưng chiều, được trang bị bằng bảy báu, nhưng lại mang thân cầm thú, ngươi nên tu lại là vừa. Nói xong tỳ kheo lại bỏ nó đi. Chính vậy mà voi cảm thấy buồn lòng. Nhà vua không hiểu tại sao voi đang ra lại buồn rầu, lại biến ăn. Thấy vậy mới hỏi người quán tượng. Người quán tượng tâu: muôn tâu bệ hạ, không biết là vị tỳ kheo đã dùng chú thuật gì mà với cái con voi này, mà từ đó mà voi lại biến ăn. Vua mới cho mời vị tỳ kheo lên mà nói rằng: tại sao như thế? Vị tỳ kheo thưa: dạ thưa, trước tôi và chú voi này là huynh đệ với nhau. Ngài có cái tin nhãn, ngài nhìn trước rồi. Tôi chuyên tu huệ mà không có tu phước, nên này tôi được chứng quả A-la-hán nhưng vẫn bị nghèo khó. Còn chú voi này thì chỉ có tu phước mà không có tu huệ, nên tuy được ăn ngon, ngọt, mình được trang bị bằng bảy báu nhưng không thoát khỏi kiếp cầm thú. Vua nghe vậy liền phán: từ nay thầy hãy tới đây thuyết pháp cho ta, triều thần và voi cùng nghe. Ta sẽ tứ sự cúng dường đến thầy, và voi nghe được cũng sẽ bỏ thân cầm thú này mà đi về cái cõi khác. Và thì cái này là phước huệ song tu. Cái tích chuyện là nói ra để dạy cho ta là tu thì phải tu cho đủ, tu phước và tu huệ với thầy.
Chú Thiện Giác Hiền Nhấn có cái thắc mắc á, là cái vị tăng này là đã là đắc A La Hán rồi, là thầy của trời của người. Thì khi mà đắc quả vị như vậy thì theo hình nhẫn được biết đó là phước đức vị đó là cái phước điền để cho chúng sanh gieo duyên, mà tại sao thì mà còn than đó là nghèo khó.
Thưa con được biết thế này, cho nên lúc đó phải khai triển ra tu thế nào mà được phước và tu thế nào thì được huệ. Thì trong đây con có biết một cái câu chuyện của một vị tỳ kheo, đó là khi mà đắc quả rồi và vẫn chết, vẫn còn nghĩa là không có điểm ăn, là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Tôi lúc mà khi mà tăng đoàn á, tăng đoàn mới không hiểu tại sao mà đã báo ra được rồi là bao nhiêu vị đó là sẽ đi tới để mà xin khất thực lần này, và sắp cho vị này đều lọt hết. Lúc đầu thì đưa cho vị đi cuối thì cứ như tới vị người ta là hết, đưa vị đi tới đầu thì tới tới vị là hết, là người ta lại đi ngược lại. Vâng, để đưa chị đứng dưới thì lúc đó là bên kia bảo ồ cái vị này không có thì giờ mình đi hai bên. À giờ đó đi hai bên, đi cuối và đi đầu thì vị này cũng là không có được hưởng. Và cũng là A-la-hán đấy cô, là không có tu được phước. Dạ vâng, không có tu được phước. Và xin Pháp Sư với Thầy cho con biết tại sao cái tu đó là không được phước, là tu thế nào mà lại không có được phước như vậy. Dạ vâng, mà trong cái đó đã chứng quả rồi. Đó là một trường hợp con được biết như vậy thôi thưa cô, tức là không được hưởng.
Đáng nhiên cô hỏi trước chứ, trước khi mà tu cái show anh hỏi như sao thầy kiếm kịp được. Thường thường hỏi trước để chuẩn bị để mà Google phải tự cái câu chuyện nó sao chứ. Hỏi gì mà khó dữ vậy.
Không, cô mà cô hỏi mới có cái ý kiến tốt như vậy vâng.
Thì người phải chuẩn bị trước chứ. Thì cái chuyện này là không phải riêng cái đó thầy xưa nữa, thầy chính cái thời này đó, thầy cũng gặp một cái ông tứ quả La Hán rồi. Mà ông tu mà ông có cái chùa đàng hoàng ở cái chùa mà leo nghêu có một 5-6 người tới tu với ông đó. Rồi tội nghiệp lắm, ông không ai ủng hộ với ông hết á, mà ông tứ quả La Hán rồi, ông cũng là khó khăn lắm, ông cực nhọc lắm, ông không có làm ăn gì được hết á. Ít đệ tử cũng ít, mà người ta tới cũng không cúng dường bao nhiêu, cũng chật vật dễ sợ lắm. Qua bên Đà Hàng cũng vậy, thấy cũng có mấy cái ông cũng A-la-hán này nọ, người ta cũng không có được sự ủng hộ nữa. Thì mình mới thành cái câu hỏi cũng có lý là tại sao cái phước có thể ra sao? Tại sao cái ông A-la-hán, những người có phước như vậy mới được A-la-hán, cái quả A-la-hán, cái quả vị đó cần rất nhiều phước mới đạt được. Tại sao mình nói là tu mà như vậy hoặc là tu huệ, không phải là tu phước? Ý nghĩa là tu phước hệ là như vậy này, tại sao mà nói là tại sao cái người mà chẳng hạn như con voi đó nó có phước mà nó không có huệ, nghĩa là sao? Thì đương nhiên nó làm con voi hay là mấy ông thầy khác có cái chùa rất lớn, có nhiều đệ tử rất là nhiều đó thì đương nhiên họ có phước mà có được cái chùa lớn. Con voi có phước mà được là được trang điểm bằng thất bảo, xong rồi được vua cưng như là con của mình vậy đó. Thì lúc mình nghe cái chuyện anh Thiện Giác kể chuyện, mình nghe thằng ngồi thắc mắc đó, không biết là ông vua này ông thương con voi hơn là ông thương mấy cái đại thần ông hơn nữa. Thành kêu ông A-la-hán tới dạy ông voi cùng với đại thần, để ý câu chuyện là dạy voi với vua trước rồi xong đại thần sau. Thế rõ ràng con voi có phước quá trời. Ông vua nó còn quý con voi, là quý mấy cái đại thần của mình nữa. Thì tại sao, thì rõ ràng cái con voi nó có phước mà tại sao nói là lại thiếu huệ? Tại vì mà ông A-la-hán lại rõ ràng là cái quả vị rất là cao, quả vị cao giống như cái vị xây cái nhà chọc trời vậy. Sao mà nói mà mình không có phước được mà xây được cái nhà lên như vậy, xong lên đó mà ở trên cái nhà chọc trời đó, xong bây giờ không ai tới nữa, thì ý nghĩa nó là sao? Ý nghĩa nó cũng tương tự với nhau. Cái ngài A-la-hán bên Nguyên Thủy đó, thì họ tu, họ chú trọng, họ đắc cái giải thoát, cái đó là cái mục tiêu, đó là cái vị mở cái trí huệ mới đắc giải thoát được. Thành bao nhiêu cái phước họ dồn nhập vào để đắc cái giải thoát thôi. Thành như vậy thì họ cái phước đó nó dùng để đắc được cái sự giải thoát. Họ đắc được cái tứ quả La Hán, họ đắc quả Bích Chi Phật. Okay. Xong tới đó họ mới nói là tôi là họ đã học xong rồi, họ không cần tu nữa.
Là vô lậu học đó phải không?
Vô lậu học. Thì tức là họ có chư hệ rồi, nhưng đều cái kẹt của họ là cái phước họ chỉ đạt tới cái đường giải thoát thôi. Họ không còn phước để tiếp tục đi rồi. Cái kẹt của họ là như vậy. Thành như cái ông A-la-hán thầy quen đó, mới cái 62-63 tuổi mà bây giờ cứ đòi tu hoài, cứ nói tôi muốn tu để chừng nào tôi đắc đạo, tôi muốn tu tiến bộ nữa. Mình nhìn ông cái cách phương pháp tu trật mà không có ai ủng hộ, sao tu bây giờ? Lý do là tại vì người ta không có phước, có nghĩa là quý vị không có cái phước, quý vị tu huệ là ta phát triển được cái huệ để mà đắc giải thoát. Nhưng đều không có chịu tích tụ cái phước để mà đắc cái Phật quả. Cái đó mới là chính. Còn cái đắc cái A-la-hán quả, Bích Chi Phật là cái quả nó còn nhỏ quá. Thành ra cái ý nghĩa là tu huệ không tu phước có nghĩa là họ chỉ mong lợi cho mình tu lợi thôi. cơ hệ đó, khi mà đắc được giải thoát, diệt được cái bản ngã nó đó, là cái đại đại phước mới làm được. Để xong cái đó mới diệt bản ngã, nó lại gọi là tiểu giác ngộ. Rồi trong đại thừa mình còn cái đại giác ngộ. Đại giác ngộ đó là quý vị phải cần tu tiếp còn lâu lắm nữa mới có thể là đắc được đại giác ngộ. Ok, thì muốn từ quả La Hán cho tới cái quả đại giác ngộ đó, quý vị cần rất nhiều phước nữa, mà phải tích tụ ngay từ lúc đầu á. Không thể nào tích tụ lúc mà tới A-la-hán quả mới tích tụ, nó hơi trễ rồi. Thành cái đó mới nói là bởi vậy thành cái ngày A-la-hán quả ngày kẹt. Những cái ngày mà tỳ kheo mà thầy biết được tứ quả A-la-hán đó, bây giờ biểu ông đi tu mà nói đi làm phước thì ông không chịu làm phước, anh chỉ ngồi chỉ muốn tu thôi. Mà cái kẹt là ông muốn tu thì không ai tới mà cúng dường cho ông ăn uống, ngoài cũng cúng dường tiền để trả tiền nhà, không ai cúng dường cái chùa, thì làm sao mà ông tu bây giờ? Thì rõ ràng cái đó là tu huệ mà không chịu tu phước. Ngược lại con voi đó, ok, nó tu phước là giống như con người mình vậy, tu phước mà không tu huệ giống chúng ta vậy đó. Mình tới giữa thầy xin lỗi nha, mình tới chùa mình cúng dường nó con cầu được giàu có, được nhiều xe nhiều cộ, nhà lầu xe hơi, khuôn mặt đẹp, ăn ngủ ngon, ăn uống ngon, thì cái đó là tu phước chứ không phải tu huệ. Là quý vị có phước như vậy là quý vị kẹt trong cái luân hồi.
Vâng, cảm ơn quý thầy. Đó là đầu tư và lộ chỗ. Và tôi thấy là cái như là không có hệ nhãn đầu tư và lộ chỗ. Cái chỉ có là hồi hướng những cái gì gọi là cái hữu lậu từ cái nhân hữu lậu thôi. Và không có biết là hướng theo cái nhân vô lậu. Và theo con được biết như thế này là cái tu phước và cái tu huệ. Cái tu huệ thì giống như với ngày vừa mới nói đó. Chỉ có ngồi thôi mà tu. Thì giờ không có ai tới cúng dường. Tại như vậy con hỏi lại. Thì trong cái tiền kiếp hoặc trước đó cái ngày có cúng dường cho ai không? Đó, nhiều khi cái ngày đâu cúng dường. Cho nên là cái ngày tu phước cái ngày của chỉ có ngồi tu đây để mà coi như ra khỏi cái tam giới là do cái ngày là bỏ đi được cái tham sân si và được cái phạm hạnh thôi. Nhưng mà thường là không có cúng dường bố thí. Đó là không có làm cái việc phước huệ như vậy.
Dạ. Có nhân có quả, hiệu nhân. Có nghĩa là quý vị trong trước khi trong đường tu đó, cái Bồ Tát đạo là chúng ta tu bằng cách là giúp đỡ người khác. Cái chính này mà bên cái ông, những ông A-la-hán đó mà họ thấy rõ ràng nhất đó, là họ tu huệ mà không chịu tu phước. Có nghĩa là lúc mà họ tu đó, cái đường tu của họ chỉ muốn đắc cái giải trí huệ giải thoát thôi, họ không chịu đi giúp những người khác tu. Cái này rất là quan trọng. Là trong cái đường Bồ Tát đạo chúng tôi á, là rất chú trọng giúp người khác tu.
Đại thừa.
Thì sau này đó, vâng, sau này khi cái vị tới phiên mình tu đó, sẽ có người khác tới giúp đỡ mình tu. Cái đó là cái bí mật mà bên mà họ cũng có.
Cảm ơn cái thầy cô, thời lượng đã hết rồi. Vâng, sau khi một câu chuyện đó thì kết thúc bằng cái sáu cái câu kệ. Tu huệ không tu phước thì tuy chứng được quả nhưng vẫn bị nghèo khó. Và tu phước mà không tu huệ tuy giàu có nhưng vẫn bị ngu si. Phước huệ xong tuy thì mới chọn thành Phật đạo. Và Phật cái này mới là theo Đại Thừa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc quý vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.